Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Đi máy bay có an toàn hay không? An toàn lắm chứ. Theo thống kê, ngày nay người ta chết khi đi ô tô nhiều hơn là đi máy bay. Nhưng năm 1996 đã có gần 1.700 người chết về các vụ phi cơ nổ hay đâm vào nhau. Trong số này có hai vụ lớn nhất, đó là chiếc máy bay TWA-800 từ New York bay lên để đi Pháp. Đã nổ tung làm chết 230 người. Sau đó là vụ hai chiếc máy bay của Saudi Arabia và Kazakh đâm vào nhau gần New Delhi, Ấn Độ, làm chết 349 người. Thực sự là ngày nay bầu trời càng ngày càng chật đối với máy bay lên xuống quá nhiều. Các chuyến bay tại châu Á sẽ gia tăng gấp đôi trong vòng từ 5 cho đến 7 năm sắp tới. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mức tai nạn cũng sẽ gia tăng theo. Theo cơ quan có tên là Hệ thống Hàng không Tương lai hay là Future Air Navigation System, viết tắt là FANS, chuyên nghiên cứu về việc an toàn cho máy bay, mới đưa ra một hệ thống gọi là Hệ thống Định vị trí máy bay trên địa cầu hay Global Positioning System, viết tắt là GPS. Đây là một loạt các vệ tinh do quân đội Hoa Kỳ điều hành. Hiện nay, các phi công giữ đúng đường bay bằng cách lần theo các tia phóng xạ trải dọc theo hành lang bay và theo lời chỉ dẫn của những người kiểm tra dưới đất điều khiển qua màn ảnh radar. Khi nào không có radar hay luồng tia phóng xạ, thì phi công dùng các dụng cụ có sẵn trên máy bay. Từ trước đến nay, lối điều hành này vẫn hiệu quả tốt, nhưng có một bất tiện là hệ thống điều hành bay cũ không thể nào làm việc cho xuể với số máy bay nhiều và bay quá gần nhau. Hiện thời máy bay bay ngoài tầm kiểm soát của radar phải cách xa nhau 128 cây số. Dần dần cơ quan định vị trí GPS sẽ cho máy bay cách nhau 24 cây số. Tại các trường bay tối tân của Mỹ, phi công có thể nhận ra vị trí của máy bay trong vòng nửa thước được, nghĩa là máy bay đáp xuống tự động rất thường. GPS còn giúp cho phi công chọn đường bay nhanh nhất qua những vùng không có phóng xạ và radar hướng dẫn. Thí dụ như hãng United Airlines đã dùng GPS để bay thẳng từ Chicago sang Hồng Kông. Trước kia bay hết 20 tiếng, bây giờ chỉ bay 15 tiếng nhờ bay thẳng vào không phận nước Nga. Người Nga cũng bảo rằng nhờ hệ thống GPS họ phân biệt được máy bay dân dụng hay quân sự một cách rất chính xác. Nhưng bất cứ kỹ thuật mới nào cũng có thể có các trục trặc. Cơ quan Airbus Industry nói rằng GPS là một hệ thống hoa tiêu tốt nhất hiện nay, nhưng đôi khi nó cũng cho những dữ kiện sai. Ta vẫn cần một hệ thống khác để kiểm tra và dự phòng. Một hệ thống kiểm soát khác có tên là mạng lưới viễn thông hàng hải và không gian, hay là Aeronautical Telecommunications Network, viết tắt là ATN, cũng sẽ là cơ bản cho hệ thống hoa tiêu mới. Với hai hệ thống tân tiến vừa kể, máy bay sẽ an toàn hơn nhiều. Điều người ta muốn đạt đến là toàn thế giới đều sử dụng một loại kiểm tra không gian. Tuy nhiên với giá thành quá cao, Người ta hy vọng đến năm 2000 các phi trường nghèo mới sắm nổi các hệ thống này. Một điều trở ngại ngày nay ngoài việc không có ngân khoản mua các hệ thống kiểm soát tối tân lại chính là phi công quen với các hệ thống cũ và không ưa các dụng cụ điện toán đảm nhận công việc hoa tiêu của họ. Vì vậy, người sáng chế phải nghĩ đến việc làm sao cho phi công tham gia vào thì mới có hiệu quả tốt. Đa số những tai nạn xảy ra là do lầm lỗi của con người. Dù là người sáng chế, người chế tạo, lắp ráp hay sử dụng, người ta có khuynh hướng dùng máy móc cho chính xác hơn. Máy móc hiện đại chính xác thật, nhưng không có loại máy móc nào thỉnh thoảng lại không trục trặc hoặc là cho các dữ kiện sai lạc. Trong ngành không gian, người ta đã kinh nghiệm điều này. Máy bay hạ cánh ngày nay phần lớn là do máy điện toán điều hành, nhưng người phi công vẫn phải quan sát và kiểm tra. Những máy bay chở hàng trăm hành khách vẫn không dám giao tất cả cho máy móc đưa họ đi hay đến một nơi nào. Yếu tố con người không thể nào bỏ đi được, dù trong thời đại khoa học kỹ thuật cao như bây giờ. Nhìn vào thiên nhiên cũng vậy. Người ta cho rằng vũ trụ vạn vật tự nhiên mà có và cứ tự nhiên tồn tại. Nhưng thật ra có một sức mạnh siêu việt chế ngự và điều khiển tất cả. Thánh Kinh cho biết Thượng Đế là nguồn cội của vũ trụ vạn vật. Trái đất do Ngài sáng tạo, Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi một người và cho ở trên khắp mặt đất, định trước thời gian cho đời người cũng như giới hạn nơi sinh sống. Muôn vật đã được tạo dựng do Ngài. Bất luận trên trời, dưới đất, vật hữu hình hay vô hình, hoặc ngôi vua, hoặc quyền hành cai trị, hoặc chấp chính hay quyền uy nào, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được tạo dựng nên tất cả. Nhưng lời Thánh Kinh vừa trích dẫn cho thấy rằng Thượng Đế không những chỉ sáng tạo nhưng còn ấn định những việc trong cuộc sống của con người nữa. Người ta tưởng rằng không có Thượng Đế và tất cả đều do tự nhiên xuất phát cũng như tồn tại. Nhưng thật ra Thượng Đế vẫn có mặt và vẫn điều hành tất cả bằng quyền năng siêu việt của Ngài. Thượng Đế ở bên ngoài thời gian và không gian, nên ta không thể quan niệm hay đụng chạm đến Ngài được. Nhưng ta có thể tin nhận qua bằng cớ cụ thể là thiên nhiên. Một điều ta phải nhận ra là Thượng Đế không bao giờ sai lầm, và vũ trụ vạn vật cứ tồn tại trong quyền năng siêu việt của Ngài. Con người thường sai lầm vì có các giới hạn không vượt qua được. Thượng Đế thì không có giới hạn nào cả, vì Ngài là đấng toàn tri, toàn năng và là nguồn của chân thiện mỹ. Con người khi tôn thờ Thượng Đế là được tiếp xúc với nguồn khôn ngoan và có thể hiểu được những chuyện huyền nhiệm. Hơn nữa, khi ta tôn thờ Chúa là ta đã mời Ngài làm chủ cuộc đời mình, đặt mình vào trong hệ thống của Thượng Đế. Như thế cuộc đời của ta không còn bơ vơ lạc lõng. Thượng Đế làm chủ thì mọi việc sẽ xảy ra theo ý Ngài và ta hoàn toàn thuận phục. Như thế mới có an bình và hy vọng. Thượng Đế không sai lầm. Vì thế ta tin chắc rằng những lời của Ngài hứa chăm sóc bao bọc ta là con cái của Ngài trong mọi lĩnh vực đều chắc chắn. Ta chỉ cần hết lòng tin và giữ mình cho xứng đáng được Thượng Đế quản trị. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, nếu quý thính giả, các bạn chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa tin Thượng Đế, các quý thính giả, các bạn sẽ không thể có cuộc đời an bình hy vọng được, vì đang ở trong thế chống nghịch với Thượng Đế. Khi chống nghịch với nguồn cội của chính mình thì chắc chắn có những hiệu quả tai hại. Sở dĩ như vậy là vì quý vị và các bạn đang sống trong tội và hoàn toàn bị ngăn cách với Đức Thượng Đế là nguồn sống, là quyền năng siêu việt, là chân thiện mỹ. Khi quý thính giả, các bạn tin nhận Chúa sẽ được tha thứ tội, được tái tạo và sẽ lần đầu tiên biết được ý nghĩa của sự an bình. Chúng tôi mời quý thính giả, các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Thượng Đế hôm nay để được Ngài làm chủ cuộc đời và những ngày sống trên trần gian này sẽ tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.
Thank you.